hay là mấy mỏi nó cào nhau không nhau không nhau. Tôi vô chùa an tĩnh chút, ví dụ cái gì cũng vì mình. Thì thật sự đó, người ta thường thường nghĩ đến tự lợi nhiều trước không, tức là làm cho mình nó là tự lợi gì nữa, phải không? Còn làm lợi cho người khác thì cái là gì? Lợi tha, tha là người khác, tha là người khác. Nhưng mà nếu mà nhìn con mắt đại thừa thì nếu mà chỉ chuyên về tự lợi cho mình thì không phải, không có chân tánh tự lợi. Là bởi vì cái người thường thường mà chỉ nghĩ cho mình là thường thường ha, không được cái lợi mà họ muốn, mà nhiều khi còn bị tổn hại. Thành ra cái đại thừa đó chủ trương khác, là thay vì làm trực tiếp lợi chính mình đó, đầu tiên là cái lợi người khác trước, rồi trong cái lợi tha đó mình được cái tự lợi. Không phải là mình nghĩ đến tự lợi, nhưng mình sẽ được tự lợi, mình sẽ được lợi chính mình. Đây là trong này, trong Phật pháp nè, thanh văn chú trọng đến điều phục thân tâm cho chính mình cũng gọi là tự lợi, đúng không? Vì ngồi thiền cho tâm an tĩnh, vì trì giới cho ba nghiệp thân sư nó không có nổi lên, phải không? Thì cũng là tự lợi gì? Từ lọc trường xả trói buộc được giải thoát, tức là xả bỏ những trói buộc phiền não, đắc được giải thoát. Thì nếu mà họ làm gì là họ được quyền, không có gì đáng trách hết. Thế nào, các bậc hiền thánh bên thanh văn đó, tức là bên tiểu thừa đó, họ đang trì giới này không, họ cũng từ bi nè, cũng giáo hóa chúng sinh nè. Mình thấy không, mình đắc lợi chùa Nam Tông đoạn thầy ông tính mình không đâu có đâu, ông cũng thương mình nhiều chứ, phải không? Ông gặp mình ông cũng chào hỏi, cũng giảng Phật pháp mình nghe, đúng không? Thành ra mình bên đại thừa mình không chế gì, không nói đâu bên kia là không tốt, không phải vậy. So với sự tự lợi ích kỷ của phàm phu có sự khác biệt rất lớn. Tức là các ngài thanh văn tự lợi đó không phải giống như phàm phu. Phàm phu là bị ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Mà khi mà giả sử mà đôi khi vì nghĩ đến họ nhiều quá họ làm tổn hại người khác, đúng không? Vì lợi gia đình mình, buôn bán cũng vậy, mua một nói mười có không? Thì chưa buôn bán thì không biết, chắc có lẽ gì. Nhiều khi nói dối tạo nghiệp, bởi vì để nuôi con cái mình, hay là tạo nghiệp ác. Cái gì chúng có những người phải làm đồ tể hay là gì đó, nuôi gia đình. Hồi xưa thầy đi qua bên Kentucky thì giảng pháp ở thành phố Louisville á. Thành phố Louisville ở Kentucky á, có cái lò sát sinh bự lắm. Mà nó muốn giá đen như đang chê. Việt Nam mình gật đầu, tại vì lương cao, lương cao so với đi làm ở ngoài không, tại vì nó trả lúc đó thì trời khoảng 6-7 đồng giờ, tối thiểu thì nó trả 15 đồng dễ lắm. Cầm cái điện nè chịch nó hay là bấm nút cái kia tông bây giờ sao vậy? Cái hỏi giờ con gì gia đình có làm gì có tội không? Biết sao vậy? Bài thấy con làm gia đình không cũng có tội vậy. Mình không có cầm dao trực tiếp, nhưng mà cái này cũng là con dao, nó học trực tiếp đâu có trực tiếp, nó trực tiếp á chứ, trực tiếp á chứ. Bởi cái này với cái kia nó là một mà, chứ đâu phải cầm con dao là trực tiếp, phải không? Mình đứng đây cách xa hai thước bấm cái là cũng là trực tiếp rồi, không có là không có chạy tội được. Nhưng vì sao? Vì con cái, vì gia đình, em thì cứ nhắm mắt đưa chứ thử xem con tạo xoay mình đến đâu, thì đó là cái nguy thương của đời sống. Thì cái phàm phu vì tự lợi đó thì họ tổn hại chúng sinh, còn cái việc mà thanh văn tự lợi nó không có hệ lụy, không có khổ đau gì ai hết. Thì giờ con ngồi thiền con có làm thiền như ai đâu, phải không? Con trì giới, con tụng kinh. Nếu mà với tâm tự lợi đó thì mình làm mình hưởng cái ai, mình đâu làm tổn hại gì ai đâu. Nhưng mà từ khi mình tụng kinh lớn quá tại hàng xóm mà khó chịu thì có cái chuyện khác. Là bởi vì nè, đại thừa, nó đại thừa tức là cái tâm chuyển mình vẫn đường mình ăn đi. Chỉ trích họ, tức là chỉ trích con tiểu thừa đó, là tiểu thừa tự lợi, là vì họ quá chú trọng đến điều phục phiền não thân tâm của chính mình, cho chính họ đó, mà coi nhẹ phần tích cực lợi ích chúng sinh. Đó là không có tích cực lợi ích chúng sinh, cái đó là vấn đề mình chỉ trích. Thật ra Bồ Tát nó khi học Đại Thừa đó là phải là người tích cực, đạo Phật là đạo tích cực. Thật ra nếu mọi người nghĩ rằng đạo Phật là chán đời đó, là cái việc nhìn sai theo con mắt của tiểu thừa. Đạo Phật không có chán đời, đạo Phật là yêu đời. Trong cái thời đại này á, thời đại mà người ta mê đời luyến thế, tức là ham mê cuộc sống đó, Đại Thừa là cái pháp thích hợp nhất. Và bởi vì sao vậy? Mình cũng yêu đời như họ vậy, không thật. Mình cũng yêu đời như những người thế gian vậy, nhưng mà yêu đời cách khác. Mình yêu đời cách khác. Nó có ai hát nói bài gì đó? Ai nói đi tu là khổ? Tôi đâu khổ đâu. Đi tu khổ thiệt, nếu mà vì chính mình. Còn đi tu mà vì chúng sinh đó, thì tôi đâu khổ. Phải không? Phục vụ cho Phật Pháp thì có gì là khổ. Thấy Phật tử đến chùa đông đảo rồi vô người chết còn mừng. Phải không? Đây nè, đây nè. Nói tiếp, Đại Thừa không phải là không coi trọng đến sự điều phục thân tâm từ lợi, tức là mình là người tu Đại Thừa đó, mình vẫn phải hàng phục cái phiền não chính mình. Phải không? Chứ không nó cũng lo người khác rồi tốn nợ chạy nhông nhông. Phải không? Có chuyện là to đầu đó là Đại Thừa, đó là bát lát mà Đại Thừa. Thấy không? Đại Thừa là phải to cho mình trước, to cho mình trước, mình tự điều phục thân tâm của mình rồi mình đi điều phục thân tâm người khác. Không những không phải là không coi trọng điều phục thân tâm tự lợi, nhưng lại chú trọng đến việc lợi tha, tức là chú trọng đến từ lợi tha nhiều hơn. Mà trong tiến trình lợi tha đó thì được sự tự lợi như thế thầy nói đó. Thì đó đạt đến sự thống nhất giữa tự lợi và lợi tha, tức là thực sự là không có. Bởi vì đó người mình đó, bởi vì cái tiểu mình bị cái tiểu cái ngã mình nó nhỏ, mình thấy có người có mình, rồi mình thấy mình muốn hơn người ta, ai thấy người ta hơn mình thì mình đố kỵ, mình ganh ghét. Còn mình hơn người ta thì mình trên mặt không hắt, mình ghét người ta, ví dụ vậy. Thành ra nó có sự đau khổ, nó phiền não. Còn bây giờ khi mà mình bước vào cuộc đời thừa thì chủ trương bình đẳng, là khi đó bình đẳng thì không còn ta và không còn người nữa, thì có gì là tự lợi mà có gì là lợi tha đâu. Tất cả những hành động đều là lợi cho mình mà lợi cho người. Thành ra khi mình làm việc mình lợi cho người khác thì những đó là chính là lợi cho mình. Bởi vì là sao? Mình đem niềm vui cho chính mình, nếu mình không thấy được là cái sự đó là sự vui. Ví dụ người ta đang đói khổ thì đem miếng cơm, đem bánh áo đó. Thì người ta thấy vui mừng thì mình cũng có mình thấy niềm vui, chúng ta làm niềm vui của mình thì làm mình được lợi rồi gì nữa. Mặc dù mình không cần phước báo gì hết, nhưng mà trong lúc đó mình đã hưởng sự lợi rồi. Phải không? Thì cái người Đại Thừa mở cái tâm như vậy. Phàm phu học Đại Thừa Đạo, tức là phàm phu học Đạo Đại Thừa đó, dùng tâm đại bi làm động lực. Tức là cái mà đầu tiên, động lực đầu tiên đó mình học là phải có tâm đại bi. Lấy tâm đại bi làm gốc, rồi từ tâm đại bi đó mới phát tâm bồ đề. Nếu quý vị không có tâm đại bi, quý vị sẽ không phát tâm bồ đề được. Thành ra quý vị giả sử chưa có phát tâm bồ đề, chưa thọ bồ tát giới, mình bắt đầu quán sát là tâm bi của mình từ cái chỗ thương yêu của mình nhất. Lấy cái đối tượng đó bắt đầu khuếch đại ra, mình dùng thương am thương con mình nhất đi, mấy bà mình thương con nhất đi, phải không? Chứ còn mẹ cha thì từ từ sau này, phải không? Thì chưa có con thì không biết nó sao không? Nhưng mà biết cô thì biết, phải không? Thì phải không, đúng không? Thường thường là con đứa con mình nhất vậy, má nằm đó chứ con mình bệnh là mình dậy hết trối chết, phải không? Thầy thấy nhưng thầy cũng chưa có kinh nghiệm. Rồi sau cha mẹ, còn ông kia thì sao cái ông đó sao hết rồi, không có thương mình vậy. Thầy thấy là thấy đúng, thường thường là bà thương đứa con hơn, chứ còn cái ông đó không có thương đâu, ông mà lặng quạng cái tích cái bột cái tiêu liệu, phải không? không phải mô Phật phải nói lộn rồi, không, đó là có những trường hợp ngoại lệ, có những trường hợp ngoại lệ thì đó là chuyện thông thường. Không, mình phải bắt đầu từ cái chỗ mà đối tượng mình thương yêu nhất, mình đó mình phải dùng cái động lực đồng quán sáng ra. Giả sử mình nói trong cái pháp bồi tâm đó, coi tất cả là cha mẹ mình, thấy không? Ở cha mình có con thử đấy, nhưng mà thấy đó, thể thấy cái phương pháp nó cũng chưa chắc là mạnh. Nếu mà có con rồi coi cả như con mình, thì đó có lẽ đúng hơn đó. Không, không có coi không có nghĩa là coi thường, mà cái đó là cái chân thiết nhất, mình có thể khởi được tâm nhất. Đúng là vậy. Thành ra Đức Phật coi như tất cả con chúng sinh như con đỏ là vậy, hay là con một. Quý vị có một đứa con độc nhất vậy, thành ra mấy đứa nó hay hư lắm. Ừ, muốn gì được đó không? Chỉ chuộng quá đáng. Thì dùng cái đó là cái tâm đại bi khởi được, tức là quan sát tất cả người khác cũng giống như đứa con, mà nó đau nó khóc, mà thấy thao thương xót bao nhiêu, thì người bên cạnh khi mà họ đau khổ họ than khóc thì mình cũng phải khởi tâm gì nữa. Từ lấy nó từ từ phát ra, dùng tâm bi quảng độ chúng sanh, mà quảng học tất cả, tức là học tất cả các môn để mà độ chúng sinh. Kinh nói, tức là trong cái đề thường nói, Bồ Tát sở duyên, duyên khổ chúng sanh, sở duyên, mà nói mình nói duyên gì, nói duyên khởi đó, duyên là gì? Là duyên đến, mình đang tâm mình vô duyên cái chỗ nào đó, còn sở duyên là chỗ mình duyên đến. Bồ Tát sở duyên cái chỗ duyên của chúng sinh đó, là duyên chỗ nào? Duyên khổ chúng sinh, là duyên những cái chúng sinh bị đau khổ. Mình dùng những cái chúng sinh đau khổ để mình khởi vết tích phát đi tâm đi của mình. Không, mình chưa có đâu, thật sự phải biết. Ví dụ mình nghe ở bên ông Phi Châu đói không, chụp cái hình nhỏ bụng đen thui, bụng như cái trống, cầm cái cho thâu, cái thâu nhôm không? Mình thấy vậy hả, xong kịp không khởi được gì. Cho nên mình có tâm bi chưa đủ, tức là mình thấy chưa thấy hình nhỏ đen da đen mà đau khổ nó khác đó. Chưa phải là cái gì của mình, sách bệnh như nó khác xáo, hình như nó là cái từ hành tinh nào đến đâu, nó không phải là người. Cái đau khổ nó, đối với cái đau khổ mình không có gì ăn nhập hết, không thì thầy nó chưa có tâm bi á. Mình nhìn mình dữ dưng lắm, mình giống như là hình như là chưa có gì nên đạt, thấy nó cái gì không không thì dĩ nhiên thầy nói là nếu mà cô đã có tâm bi là khác. Nó trường hợp mình chưa khởi ra tâm bi, thường thường mình thấy như vậy, nên mình thấy gửi ta gửi đến thơ xin cứu trợ hay nào đó, mình có sự hay không khó phát tâm bi. Cho nên bây giờ sao từ cái chỗ mà coi duyên nó cái đau khổ mình duyên vậy đó, khởi tâm mình bắt đầu mình phải quán sát. Bởi vì khi tu đó không phải nghe kinh xong rồi về rồi quên, mà phải dùng cái đời nó để thực hành, chịu khó tư duy trong quán sát. Rồi khi mình phải đồng tình với họ, còn mình không thấy mình đau khổ như họ đau khổ, thì bắt đầu cũng khởi cái tâm bi. Thì bây giờ mình coi đứa con mình thấy nó bệnh, nó đau khóc thì quặn ruột mình, nó quặn như thế nào đó. Có lần thì chở đứa cháu, cháu cái thằng bác nó có 3-4 tuổi con gái, mà nó bị nó bụng đau gì lắm, chở nó đằng sau băng, mà nó thấy nó rên rỉ mình cũng thấy đau khổ. Nó phải con ruột của mình, tự nhiên thấy con thử đang là thương xót, thì đó là sự đồng tình với đau khổ chúng sinh. Thì mình nếu mình coi tất cả người như chúng sinh đau khổ giống như đứa con cháu của mình như vậy thì mình thành công. Nhưng mà phải có sự qua cái sự tu luyện kìa, chứ phải nghe lớp lớp rồi về chứ không. Thật ra muốn tu là phải tập, mà tập có tiến bộ được. Chứ còn ví dụ nghe kinh nhiều quá rồi nghe nó lớp rồi nó không vô ích. Chẳng nào nghe một bộ kinh, hai bộ kinh mà nghe rồi mình suy gẫm rồi mình nghe đi nghe lại có ý nghĩa là gì? Ông kiếm một ông thầy nào, vị thầy nào mình thật là thích, mình dẫn thiệt là ấm, ngọt ngào, thí dụ nghe mà không chán. Rồi thí dụ đầu tiên mình nghe cái bộ kinh mình không thích, hoặc là quan không thích mà không hiểu, mình nghe lại lần thứ nhì, lần thứ ba, phải không? Lần trước cái kia là gì? Nó sẽ truyền cảm, truyền cảm giữa cái ông thầy đó và mình. Nếu mình đang từ từ sự truyền cảm nó bắt đầu mình hiểu được cái ý nghĩa của kinh. Chứ còn đừng nghe đây mà phải mai nghe ông thầy khác, nghe từng bộ lớn giống như coi phim bộ vậy đó. Ông coi phim bộ thiệt sự là thấy không ít lợi đó. qua các bác bộ khác coi nó làm như nhiều người mê, đó là ngồi ngày đêm sáng tối mà đâu còn biết cái phim nói gì. Nó miễn nó thấy hình ảnh nhảy múa trước mắt là được rồi, làm chưa trám trám lấp cái chỗ trống của tâm hồn mình, sợ sự yên tĩnh, sợ cô đơn, mà nào trước thì có cái gì nhảy múa này bớt nỗi buồn. Thành ra mình phải quán sát, vận tâm lên. Chúng sinh thọ vô lượng khổ, không phải một khổ hai khổ đâu, vô lượng khổ. Tại vì mình ở đây đó, mình quán sát khổ khó, mà giả sử mình ở trong cảnh khổ mình quán sát khổ cũng khó nữa. Ở đây mình vui không, cảnh này là cảnh lạ, tương đối lạ, tương đối chứ không phải là thiệt lạ. Dĩ nhiên nó có đau khổ nhưng mà ít, thì mình giữ cái tâm bi nó khó, đối với trong chúng sinh khổ mình khó. Nhưng mà giả sử mình trong cảnh khổ, ở trong cảnh thiện khổ mình đang khổ, mình quán khổ cũng khó. Tại sao biết không? Tại sao biết không? Mình chỉ nghĩ khổ của mình à, mình cũng không kiêng được tính người khác. Lúc đó mình chỉ lo khổ cho mình thôi, mình chỉ lo mình khổ, mình đã giải tỏa cái khổ của mình à. Thành ra rốt cuộc ở trong cảnh khổ mình cũng quán khổ không được, ở trong cảnh vui mình quán khổ không được. Bây giờ sao quán khổ? Mình có trí tuệ, phải có trí tuệ chứ không phải nó ở cảnh này tôi sẽ tiến bộ, cảnh kia Bồ Tát. Bồ Tát khởi vô lượng bi hành, tức là vô lượng cái lòng bi. Do đó Đại Thừa Đạo nói là dùng tâm đại bi làm thượng thủ, tức là dùng cái tâm đại bi là cái người dẫn dắt, người hướng đạo mình vào cái con đường của Phật. Thành ra nếu một kỳ vớ đến với Phật Pháp vì thương chúng sinh, vì tâm bi, đó là vì thành công đó. Còn nếu vì đến đây vì chán đời, vì chán ghét, hay là vì tâm sân hận, vì tâm gì đó thì nó khác. Bởi vì thường thường những người đó khó thành công trong cái việc tu học Phật đó. Thành đã đem tình thương mà vào đạo Phật là người đó là kêu là rất là thông duyên may mắn với Đại Thừa. Bởi vì Đại Thừa là chú trọng đến tình thương. Còn nếu mà nói họ tu mà cắt ái bỏ tình thương, không ngôn mọi người như là mình là tâm thành sắc đá, coi mọi người như xa lạ, thì cái đó mình tu thành đất chứ không có thành Phật. Đạo Phật không bao giờ chủ trương cắt hết tình cảm, không có bao giờ. Nếu mà nói là phải đoạn cắt ái ly thân, là bỏ tất cả này nọ, rồi nó là dân núi đứng một mình, rồi nó là biến mình thành cục cất như chai như đá, thì cái đó là không phải cái đạo Phật, mà cái đó là ngoại học, khổ hạnh ngoại đạo. À, cái đó có thiệt đoạn tình đoạn nghĩa không thì không biết, lúc đó thì chưa chứng kiến thì không biết. Đó là con mắt của nhìn của bên Đại Thừa. Thầy đang học, thầy mình đang, thầy đang giảng phương pháp Đại Thừa. Đại Thừa là dùng đại bi, Đức Phật không bao giờ bỏ vợ bỏ con hết. Không phải, đó là phương tiện thiện xảo, đó là thị hiện. Và bà Gia Du Đà La và Đức Bổn Sư đã là vợ chồng trăm ngàn kiếp rồi, đã có giao hẹn từ đây lúc mà ngày có. Nếu mà đọc cái kinh Bát Nhã đó là vô lượng kiếp Đức Bổn Sư cầu đạo Bồ Tát, bà Gia Du Đà La tán hoa, Đức Phật mua hoa. Không biết có duyên gì khi mà Đức Phật mua được cái hoa, năm cánh hoa để cúng Phật đó, thì bà mới thấy Đức Phật tự nhiên mặc cảm, nói là tôi không bán, này tôi chỉ bán khi nào ông chịu không lấy tôi làm vợ. Đức Phật giao hẹn một điều được, nhưng mà bà nên nhớ một điều là nếu mà đời đời kiếp kiếp theo tôi thì tu Bồ Tát hạnh, thì khi đến lúc mà Đức Phật thành Phật đó, thì vì cái hẹn ước đời trước thể hiện bỏ cho, không có bỏ. Nếu bỏ làm sao trở lại độ bỏ thành A La Hán được? Thành ra mình nhìn cái con mắt nó kỳ cục, là nhìn theo cái quan niệm mà yếm thế. Cái phương diện mà nghĩa là chỉ nên là nghĩ là phải cắt bỏ mối là được cái này cái kia, không phải vậy. Mình nên nhớ là bây giờ đó, tại vì mình vô đạo Phật á, mình đọc nhiều sách lắm, thành ra mình lẫn lộn hai quan niệm. Thường thường mình đọc sách là của bên Tiểu Thừa, Tiểu Thừa nó nhìn thấy cái đó như thiệt đó. Thầy đã nói rồi, thấy Đức Phật mình cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết, sáng ra không xúc miệng, hà hơi thú quắc, đi gì hết, tức cũng thuộm, hiểu không? Rồi cũng bệnh, cũng ghẻ, cũng thúi, cũng hôi vậy đó. Nhưng mà đó là nhìn theo cái người tiểu thừa. Người đại thừa không nhìn như vậy. Bồ Tát không thấy Phật như vậy. Bồ Tát thấy Phật là thân tướng tuyệt vời. Tất cả những cái mà Ngài thể hiện, đó là thể hiện cho những phàm phu có căn tính khổ hạnh ngoại đạo. Bởi vì cái thời đại đó, người ta đang chán đời, người ta đang yếm thế. Nếu mà Ngài mọc thì vì là Ngài đi tu thì không ai tin đó. Hay là Ngài lên giường cao Ngài ngồi thành Phật, cái là chuyện vô lý đối thời đại đó. Bây giờ phải thể hiện đồng như vậy. Cái là phương tiện thiện xảo của Bồ Tát. Phải tha tất cả những quan điểm tiểu thừa mới được. Khi học đại thừa mà còn vương vấn những cái tư tưởng tiểu thừa là lầm. Mình đi để mình thấy một cái gì quang vinh, để mình thấy một cái gì, để mình vượt rỡ hào quang, để mình tiến, để mình đi phục vụ chúng sinh. Chứ không phải mình đi tốn cuộc đời. Không phải mình nhìn cuộc đời hôi hám, thối tha, dơ bẩn, rồi mình chạy trốn. Nếu mà tôi vậy đi theo con đường yếm thế tiêu cực, ok, mình không chấp nhận, thầy không chấp nhận quan điểm đó. Mình quan sát khổ để mình duyên, để mình cứu độ chúng sinh, chứ không phải để mình chán đời. Cái người tưởng tượng họ nhìn chúng sinh đau khổ để họ chán đời, đó là đi tìm giải pháp riêng cho họ. Thì thầy đã nói đó đó, thì đã là tất cả những gì đó, nếu mình nhìn theo cái con mắt đại thừa, đều là thị hiện Bồ Tát vô thượng thiện xảo. Thí dụ như Đức Quan Âm thị hiện đi lấy ông, đi lấy ông thương sinh đó, nhớ không? Bồ Tát là cao siêu thanh tịnh như vậy, đi lấy ông thương sinh thị hiện. Thành ra Bồ Tát đó không phải là lúc nào cũng thiện thân tướng kinh khủng luôn, đó là cho mình kính trọng mình ai bái không. Nhiều khi bà vợ mình đó là quán thêm một tác thị hiện không chừng. Tại vì bà tác mình bông bốt thì mình còn có nhẫn hay không đó. Thành ra khi mà bà tác mình thì nằm mồ theo một tác phóng thật, mình đâu biết được. Tại mình buông mê quá, phải bà làm cái dạng mình không thì nói không, không phải là không phải là chuyện không chuyện. Nhưng mà mình đặt cái, bởi vì trong cái trào lộng nó có cái chân lý trong đó. Thành ra quý vị mà thầy, bởi vì thầy nói đó, thầy tâm đắc đại thừa mới được, mới thấy là chư Phật Bồ Tát thị hiện thiện xảo vô cùng. Cái giọt nước mắt của bà Du Đà La là một giọt nước mắt vui mừng, nếu mình nhìn như vậy, phải không? Chồng bị được những quan phú quý mà biết còn cười còn buồn cái gì thì Phật. Còn nếu mà bà khóc bà vui chứ không, thì này thì phải nói nãy giờ rồi, thấy không? Cô nhìn đó là mình hồi nãy mình nói, mình nhìn đó là thiệt cũng được. Bây giờ nè, bây giờ quý vị vô trong hát thì có một vở kịch, tôi nói thiệt hay giả vậy, nhưng mà cái chuyện nó cảm động không, cũng có nước mắt rưng rưng. Nước mắt đó là quý vị khi mà chảy mắt là nước mắt giả hay thiệt? Thiệt. Nhưng mà nhân vật đó giả, phải không? Nhưng mà đối với mình nó rất là thiệt. Trời luôn sống mắt chút anh đài luôn, phải không? Thật hơi biệt đi, nhưng mà nó nước mắt cuốn đôi từng bông hoa dài. Trời ơi, Phật, phải không? Học sư thì nghe cái đoạn đó thì nhớ hoài, cảm động quá không nhớ được. Không có gì như là không, mình nhất liệu đời khóc. Thành ra mình coi đó, cái mộng như cái Phật không khác nhau, nó không khác nhau. Thành ra mình cô học đó, khi mà cô nhìn cái mắt đại thừa đó, thì nó khác, nó tự nhiên nó khác hết. Là tất cả những gì kinh điển đều thừa nói mà mình nói là chỉ là thị hiện của Đức Phật, mà người ta thấy là thiệt, bởi vì người ta chấp là thiệt. Thành ra bên tiểu thừa họ chấp là có sanh tử để diệt, để đoạn, có niết bàn để chứng. Nhưng mà quý vị nghe thấy là trong đời thường không thấy, nhưng không thấy nó là thiệt. Mà tất cả vô cái kinh kim cương, tất cả những màu nó huyền đạo ẩn. Mình ngồi đây mình nói mình là thiệt hay giả? Mình là giả, nhưng mình chấp mình là thiệt. Thầy đừng, nhưng mà nghĩ là cái đó mình nói trên, thầy cũng nói trên phương diện lý thuyết thôi, phải không? Ai cô nào lại chửi thầy câu thôi, nó có thiệt đấy nha. Thấy như vậy, phải không? Mình biết nguyên tắc, nhưng mà nó chưa có kêu là thể ngộ, chưa có chứng được cái trình độ đó. Thành ra mình phải dùng cái trí tuệ quan sát miên mật. Đường đại thừa nó vĩ đại. Bởi vì nên tại sao mình thích làm Bồ Tát? Tại sao những việc liên quan tới Bồ Tát đi hoài trong sanh tử mà không mệt? Đi mệt lắm chứ. Không những ở quả ta bà này mà còn thế giới khác nữa. Mà hãy một câu niệm ở đâu quan thế Bồ Tát là ngày đến liền. Vì chúng sinh mà làm gì? Trăm ngàn vạn kiếp rồi chưa thấy mệt mỏi. Phải không? Niềm vui của chúng sinh là niềm vui của ngài. Khi quý vị thấy được như vậy thì quý vị thấy đại thừa là vi diệu. Còn quý vị còn thấy là chán đời, còn thấy đời là đau khổ, hiểu không? Thì cái đó là cũng được cho một số người nào đó để vào đạo Phật. Nhưng mà cái đó không phải mục đích của đạo thừa và đại thừa. Mục đích đại thừa là phục vụ, hay chứ phục vụ. Khi quý vị thấy được như vậy đó là cái hành đại thừa rồi. Thành ra muốn quảng độ, nếu như vì muốn lợi ích chúng sinh mà mình quên cái việc điều phục thân tâm chính mình đó, thì cái câu đó là vị năng tự độ, yên năng độ tha, chưa độ chính mình thì làm sao độ người khác. Vị năng tự độ, yên, yên hồi nãy là nói chữ yên đó là chữ điện, yên năng độ tha, làm sao mà lợi người khác được. Nhưng mà cái đó là chỉ nói một cái thôi. Nhưng mà nếu mà nói rằng chưa độ được mình á mà muốn độ người khác đó là Bồ Tát tâm hành. Mình chưa độ mình được nhưng mà mình tha thiết muốn độ người khác. Tha thiết muốn độ nhưng mà đừng đụng độ, đừng đụng độ người khác, đụng độ người khác mà nó có chuyện không? Đó, cái tâm đó là tâm hành của Bồ Tát đó. Tức là luôn luôn lấy chúng sinh làm tiền đề, mỗi câu kinh mình tụng là vì chúng sinh, mình tụng mỗi cái công đức mình làm cái gì là đều chúng sinh. Mặc dù hiện giờ mình còn phiền não, nhưng mà tâm tâm niệm niệm mình muốn làm lợi ích cho người khác. Thành ra cái người mà muốn học Phật, muốn độ chúng sinh đó là phải học Phật, phải chịu khó học Phật. Nếu như không giải, là giải theo không hiểu, không hành, không tu, không đắc Phật pháp, đã không trí tuệ, lại không có năng lực thì làm sao mà độ người khác, làm lợi người khác được. Thì nó nói, vì thế muốn quảng độ chúng sinh nhất định phải quảng học, tức là học rộng tất cả giới định huệ lục độ ba la mật. Giới định huệ là tam học, thấy không? Học giới, học định và học huệ, đồng thời lại học ba la mật. Nếu vì lòng từ bi thì dù tu thiền trong núi sâu, nhập thất, bế quan đều là thành tựu năng lực để cứu độ chúng sinh. Thành ra cái người mà hành giả đại thừa đó, khác hành giả tiểu thừa thì bỏ còn đúng họ tu đó. Nếu vì đã có tâm bồ đề rồi, nhưng mà thấy định lực mình chưa đủ, định mình tạm thời mình lắng, và mình vô quan mình đóng cửa bế quan lại, mình chịu khó lên, mình chịu mình tự mình lên núi ngồi mình để mình làm tâm mình lắng xuống thì cái đó được. Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ gì chúng sinh mà làm, đã có tâm bồ đề thì cái lòng mình tác hạnh. Còn nếu gì cho mình, họ không muốn khác làm phiền mình, ví dụ vậy, thì cái đó là tâm khác. Bồ Tát tu học tất cả đều vì chúng sinh, khác với thanh tâm tự lợi. Nếu vì chúng sinh phục vụ quần chúng, thành ra nếu vì ngài còn trẻ trẻ có năng lực, có thể đi đến ngầm kêu là gì thiện nguyện, có nhiều người đi Việt Nam để đi, dĩ nhiên là mình độ mình nào có duyên, thì ví dụ như mình từ Việt Nam mà nói tiếng Việt Nam được thì mình về Việt Nam mình đi từ thiện, mình làm công ích. Mình đến đây cũng được, có nhiều người đi, họ đi homeless, họ trong những người già gì như vậy. Từ cái tâm hành nó làm lợi chúng sinh, làm từ từ chứ phải phục cái bay lên trời không, phóng hào quang xuống anh trước cần, trước cần tạo tác mọi sự nghiệp, thuyết tất cả pháp môn. Tức là nếu mình biết Phật pháp đó thì mình giảng cho người nghe, chịu khổ chịu nhục, quên mình vì người, đây là lợi tha trực tiếp, tức là trực tiếp đến làm việc lợi cho người khác. Còn như nếu mà tu thiền định nè, học kinh pháp nè, dù mới đến đây ngày hôm nay nè, vì sao cũng đang lợi chúng sinh đó, phải không? Nhưng mà lợi gián tiếp là dùng cái này để làm tư lương cho mai mốt mình ra mình làm trực tiếp cho họ được, bồi dưỡng thêm cái lòng tin, bồi dưỡng trí tuệ, đó. Thí dụ như nãy có người ca hay không được ngà vỗ tay, cũng đã là á làm lỡ cho chúng sinh rồi, đem niềm vui cho chúng sinh đúng không? Thành ra ngày mai nếu ok nào mà hát hay đó, mời lên cái là có thể đem cái niềm vui đó của mình cho người khác, phải không? Cái đó là cũng một cái lỡ chúng sinh đó, phải không? Thành ra cái những người mà ca sĩ trừ học ca gì tiền đó thì không tính, nhưng mà như những người họ đi ca để tiếng hát đi cho phục vụ cho các chùa hay là gì đó thì đời sau đó, họ trở lại đó, họ nói là lời nào là chúng sinh quy phục nghe liền. Giống như bây giờ ví dụ như một vài tổng cơ cái ứng cử viên tổng thống tự nhiên nó thấy là ta thích cái là mình để sau cái người đó đời trước họ đã kết duyên rất nhiều chúng sinh, không chừng không đạt từng là thuyết pháp hay là đang giảng thánh kinh cho những chúng sinh nó nghe nó nhiều rồi giờ gặp lại thì tự nhiên nó thấy thích mình. Cho nên quý vị trong cái phục vụ chúng sinh đó, cái khẩu nghiệp là công năng rất là mạnh, không cần cho ta cái bánh hay cái kẹo, nó một đời từ ái, nó một đời nhẹ nhàng, người ta thật hoan hỷ thì nó thành công nửa con đường thì được Phật đạo. Thành ra trong cái lợi tướng nhiếp pháp, cái gì ái ngữ nhiếp là đứng đầu. Thế đó có hai cái. Nếu mà chiều nay có nhiều người nào họ buồn quá giờ chắc đời tự tử thì gì nó khác, thấy không? Còn họ nếu mà họ nhìn cái buồn đó mà họ ngộ đạo nó họ mới à đúng, thật sự đã đúng, thấy đời vô thường, thậm chí khó bằng giờ Phật pháp mình tu học thêm thì muốn mình cứu độ chúng sinh khỏi khổ nữa thì lúc đó là có công đức. Thành ra coi coi chiều nay thấy không, chiều nay có thống kê thì sao là báo cáo. Thành ra đó một cái hành động của mình đó chưa biết là lợi hay không lợi hay là hại hay không lại, mình coi cái kết quả sau này. Có những người họ chửi rủa nhưng mà họ được phước, còn những người nói lời ngọt ngào mà họ mắc tội, thấy không? Thành cái ác với cái thiện á nó khó nói lắm. Thành ra mình nghe người nói ngọt đó, thấy không? Chưa chắc phải làm đỡ mình đâu, họ lợi dụng mình đó, thấy không? Còn ông thầy cũng chửi mình la mình nó là ông đang làm lỡ cho mình đó chứ, tại sao mình lại nghe ngược ngạo vậy, thấy không? Thế mà thầy nói câu nào mình giận đó là thôi mai không đến chùa. Trời thiệt một Phật, biết vậy đó nhưng mà làm không được ha. Đây nè, tiếp tục thầy đọc tiếp. Bồ Tát tất cả vì lợi tha, tức là tất cả vì lợi người khác, cho nên tất cả các vật trong thân ngoài thân đều không coi là của mình. Cái vật trong cái giới Bồ Tát đó, có cái giới thì là nếu mà trong giới du già đó, thì nếu mà mình tham đó quá độ thì quy là phạm giới, nhưng mà nếu cứ là thân cho mình, không thấy gì cũng tham đó, mà cho mình đó thì mình bị phạm giới. Nhưng mà nếu mình tham cho người khác đó, mình tích tụ lại để mình làm công ích đó, thì cái đó mình được phước. Cái đó Đức Phật tán thán, tất cả công đức nếu mà có hồi hướng cho chúng sinh, dù cho được quả báo thù thắng, giả sử mình được báo thù thắng, mình cũng nguyện cùng chúng sinh đều được lợi, được cùng chung hưởng lợi ích. Tức là bây giờ giả sử mình được quả báo mà thù thắng thì nguyện chúng sinh cũng sẽ được lợi ích, được chúng con cùng hưởng lợi ích đó. Lão Tử nói, thế này Lão Tử nói như vậy: vi ý bất thị, công thành phất cư, vi đó là làm, thấy không? Thế là nó hữu vi đó, pháp hữu vi là pháp vô vi, không không giả sử chưa có hiểu được thì từ từ hiểu không sao. Nên nghe trước là đã, hữu vi là cái pháp mà có làm có tạo tác lên, vô vi là cái vật nó không do từ tạo tác mà nó có. Ví dụ như tất cả những cái ở trên thế gian này là đều là hữu vi hết, phải có cái gì nó mới ra được, phải không? Trồng cái cây nó mà mọc ra cây, còn mình xuất hiện là bởi vì ba má mình để mình ra, ví dụ vậy là hữu vi. Còn cái pháp vô vi trên thế gian là gì? Dễ thiệt đó, không hợp dễ luôn. Vô vi chỉ có một pháp vô vi à, niết bàn rồi. Niết bàn đâu ai làm ra nó đâu, không có trụ tưởng, không biết là không trụ tưởng. Không phải trụ tưởng là mình tưởng tượng mà không có mà đồ trụ tưởng. Nếu bạn là không thể nghĩ bạn nhưng mà trụ tưởng. Không, nó khó. Mình không nghĩ bạn được. Còn trụ tưởng là mình tưởng tượng mà nó không có thật. Thí dụ như mình tưởng tượng ra mình, à, thí dụ mình nói đúng rồi, lông rùa sừng thỏ nha. Hồi xưa thường thường có câu đó, thỏ làm sao có sừng, rùa đâu có lông đâu, phải không? Thì nó nói là trong người đó là mình trù tưởng, trong cái gì mình tưởng tượng mà nó không có. Nhưng mà bây giờ tâm pháp giác ở bên đâu, bên bàn tay có rùa có lông rồi. Tại giờ đó là ở Ấn Độ, Ấn Độ lúc đó 2500 năm trước thì chưa đến bàn tay, phải không? Chưa thấy con rùa đó, thì Đức Phật dùng đó để thí dụ thôi. Nhưng bây giờ rùa có lông thì như vậy. Chuyện nó nói hay không? Bây giờ mình trở lại cái câu của mình. Vi di bất thị, công thành phất cư. Làm mà không thị thì là tự thị đó. Họ không ý mình làm, không kể công mình làm. Làm ra rồi không chấp trước đó là mình tạo tác. Thì vi mà không thị. Công thành tức là sẽ công thành công bổn gì gì đó. Khất phất là không luôn, không tư để hưởng cái điều của mình bằng thành công. Đó là thái độ của mình tu đạo lão, thì cũng tu giống giống như Đức Bồ Tát vậy đó. Làm ra giúp cho chúng sinh mà không giờ tự thị là mình làm cái đó. Làm xong rồi bỏ đi, không có hưởng cái ngay cái sự khen ngợi của mình, tán thán của mình, cái ngày khổ không quan tâm nữa. Mình lại cái ngày Nam Mô Quán Thế Bồ Tát này không vui, mà dù mới thì cầu được xong quên liền này cũng không buộc. Hồi nãy giờ mình thật sự là thầy muốn thiết lập một cái nền tảng cơ sở cho những người đi vào đại thừa dùng từ cái thân người rất là bình thường để mà học được tác hạnh. Còn những sau này có những phương tiện thiện xảo như tịnh độ hay thiền tông, cái đó là chuyện khác. Còn nếu mình chưa có khởi được, không hiểu được cái căn bản của người tu đại thừa đó, thì mình nói đàm, nói diệu, nói trên này trên đất, mình không có cơ sở. Rồi bây giờ cái mục số 3 đó là thời đại khuynh hướng, tức là tại sao phải tu nhân gian tịnh độ hay là nhân gian Phật giáo. Thì cái này thì thấy cũng có 3 điểm, nhưng mà thì chỉ đặt cái tên thôi. Là ngài nói là có thời đại hiện giờ là thời đại của thanh niên. Hồi nãy thời đại cầu đó, cái người thanh niên, nhưng mà khi mới lớn, ví dụ như hồi còn nhỏ mình mười mấy 20 tuổi, mình kêu mình đi tu chẳng hạn, mình nói mà họ đời là khổ, mình thấy nên là mình lo tu, mình lo như là liễu sinh tử, thoát khổ dòng luân hồi đó. Mình nghe chịu hoang đường mình không tin. Từ khi có những người họ chăn như họ rất là sâu, họ được rất là, họ đã phát tâm tu nhiều đời nhiều kiếp, rồi tự nhiên họ trở lại nó xuất gia thì chuyện khác. Còn một cái thanh niên hiện đại, ví dụ mình nói những câu đó thì họ nói, thành ra mình nếu mà muốn dẫn họ vào Phật pháp đó, mình phải cho họ những lý tưởng khác. Họ chưa có lý tưởng, mình phải tạo cái lý tưởng cho họ, cho họ thấy cái niềm vui trong Phật pháp, họ làm lỡ cho chúng sinh, phục vụ nhân quần, vì người, những cái lý tưởng nó thích đó là thấy. Bên đạo Thiên Chúa hay bên đạo Tin Lành nó cũng vậy. Tại sao thanh niên thích đạo đó là bởi vì họ phục vụ, họ có cơ hội phục vụ, họ thấy được ý nghĩa của họ thì họ vào đạo. Còn mình thì không, vào tối nghe tối vô ngồi trong chùa thấy mấy bà tới tối từ tụng kinh cầu siêu, một cái điểm hai niệm Phật cầu vãng sanh. Họ đang muốn sống, họ đâu có muốn vãng sinh đâu. Mình bắt họ vào chùa niệm Phật vãng sinh, nhưng mình chỉ nói vô lý. Thành ra họ không thấy được đạo Phật là vui, họ thấy không thấy đạo Phật là cái gì là thích thú, họ bỏ đi đúng rồi. Mình đâu trách được bên kia, trong khi hội kia họ tổ chức những cái xã đoàn, những cái hội đoàn phục vụ, họ làm đủ. Hồi thầy qua Đài Loan cách đây gần 20 năm, nhưng mà qua đến xuất gia thì học tiếng Tàu ở các miền Bắc, có rất là nhiều người đại hàng, thanh niên đại hàng rất trẻ, khoảng tuổi thầy lúc đó còn trẻ hơn, khoảng không mấy 30, lúc đó thì khoảng bao mấy. Thầy hỏi ủa anh